Xin chào Hội Thánh. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh để làm nền tảng cho sứ điệp bài giảng hôm nay. I'll be reading in Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sao thì đói? Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các thánh ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giê-xu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bà ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bàn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Đức Chúa là Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Xin Hội Thánh đồng ngồi, xin mời Mục sư Nhân.
Trước khi nghe lời Chúa, xin Hội Thánh cùng tôi một lần nữa đến với Chúa và dâng thời giờ này lên cho Chúa. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì cơ hội vô cùng quý báu, thật đặc biệt này, thật trang trọng này, để chúng con lắng lòng về chân của Chúa, để mà suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con vì nếu không cảm bởi Đức Thánh Linh của Chúa, nếu không phải bởi sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh, thì chúng con dễ lắm hiểu lời Chúa theo ý riêng của chúng con, giảng lời Chúa theo ý riêng của chúng con, và chúng con sẽ không đủ sức để mà có thể làm theo lời của Chúa. Cho nên xin Chúa một lần nữa, Ngài ban ơn thương xót để vượt lên trên tất cả những yếu đuối, những khiếm khuyết, những thói quen không tốt của tất cả mọi chúng con, của người nói, của những người nghe, mà xin Chúa Ngài làm thành ý muốn tốt lành của Chúa, để lời của Chúa được rao giảng cách thẳng thắn, thật thà, và được linh quyền, có linh quyền của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, trước khi chúng ta suy gẫm đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay, thì chúng ta đi ngược lại một chút xíu. Chúng ta cùng suy xét lại một cái sự kiện khá trọng đại và liên quan đến cái sự kiện mà Chúa Giê-xu chịu cám dỗ sáng hôm nay. Đó là sự kiện ở trong cuối đoạn Matthew đoạn 3, từ câu 16 đến câu 17. Tôi xin được đọc. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Chúng ta để ý cái chữ lời phán của Đức Chúa Trời, đó là Ngài xác nhận rằng, này là con yêu dấu của ta. Xác nhận Chúa Giê-xu chính là con một của Ngài, con yêu dấu của Ngài. Thưa quý bạn cho em, vừa chịu lễ bắt em xong, Đức Chúa Cha xác nhận vai trò, xác nhận cái địa vị rất là cao trọng, rất là uy nghiêm của Đức Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Ngài. Quang cảnh thật là oai nghiêm, thật là trang trọng. Chúa Giê-xu vừa mới ra khỏi mặt nước của dòng sông Giô-đan nơi Chúa chịu báp têm thì là các tầng trời mở ra. Đức Thánh Linh ngôi ba của Thiên Chúa trang trọng và oai nghiêm ngự xuống đáp đậu trên Chúa Giê-xu là ngôi hai của Thiên Chúa. Rồi giọng nói của Đức Chúa Trời, ngôi thứ nhất của Thiên Chúa vang vọng và công bố rằng, này là con yêu dấu của ta, để làm ta mỗi đàng. Cả ba ngôi của Thiên Chúa đều hiện diện tại thời điểm đó. Thật là tuyệt vời, phải không quý bạn chị em? Nhưng mà ngay sau đó, liền sau đó, ở trong Matthew đoạn 1, đoạn 4, câu 1, câu 2, lời Chúa cho chúng ta biết rằng bấy giờ chính Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm rồi, sao thì đói. Được chính Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh xác nhận về địa vị cao trọng, vừa kiêng ăn 40 ngày 40 đêm ròng rã. Có thể nói, chúng ta thường nói Chúa Giêsu vốn đầy quyền năng, nhưng mà chúng ta có thể nói đấy, tại thời điểm đó Chúa Giêsu đầy quyền năng, đầy thẩm quyền, đầy thánh khiết. Tất nhiên Ngài là vốn thánh khiết, nhưng mà chúng ta có thể nói như vậy, đầy sự chuẩn bị cho một chức vụ. Và chúng ta có thể nói rằng Ngài nghĩ rằng Chúa Giêsu đã sẵn sàng để thực thi chức vụ của Ngài, sứ mạng của Ngài. Nhưng mà không, thưa quý bạn chị em, chưa đến thời điểm. Matthew đoạn 4 câu 3 và câu 4 cho biết rằng Chúa Giêsu bị cám dỗ. Đoạn 4 câu 3 và câu 4. Cám dỗ thứ nhất. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Chúa Giêsu bị cám dỗ ngay mà Chúa mới vừa kiêng ăn xong, vừa dành thời gian ở riêng với Đức Chúa Trời xong. Chúng ta học được điều gì qua chi tiết này? Bài học của chúng ta đó là sự cám dỗ của ma quỷ đến bất cứ lúc nào, ngay cả lúc chúng ta không ngờ nhất, ngay cả lúc mà chúng ta nghĩ rằng mình đang ở trong đỉnh cao của đời sống thuộc linh của mình. Chúng ta có thể nghĩ rằng nếu mình đi nhóm đều đặn, mình học kinh thánh chuyên cần, mình cầu nguyện với Chúa thường xuyên, mình kiêng ăn thường xuyên, thì ma quỷ sẽ không cám dỗ mình. Nhưng thưa quý bạn chị em, không phải như vậy. Ma quỷ làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, 365 ngày trên 3 trong một năm. Thậm chí làm việc 60 giây mỗi phút. Cho nên lời Chúa cảnh báo chúng ta rằng một cách cấp thiết rằng ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8 rằng: hãy tiết độ và thỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ma quỷ như sư tử rống là ma quỷ, là sư tử đói đi rình mò chung quanh mỗi chúng ta từng phút từng giây. Gặp ai nó có thể nuốt được, gặp ai có thể nó cám dỗ được, gặp ai mất cảnh giác là nó có thể nuốt thôi. Mới vừa đi nhóm về, mới vừa nghe một bài giảng đầy khích lệ, mới vừa học được một điều kỳ diệu trong lời của Chúa, vừa bước vào trong xe là có những lời qua tiếng lại, hay là mình mệt, buồn lòng, chán nản. Rồi ma quỷ, tiếng của ma quỷ nó vang vọng bên tai của mình: đi nhóm làm chi vậy? Đi học kinh thánh làm gì? Mà thấy không? Cũng vậy thôi, cũng cãi, cũng nói qua nói lại thôi. Trong một trường hợp khác chẳng hạn, lòng mới vừa phơi phới và mới quyết định làm một cái điều gì đó có ích lợi cho Chúa, cho gia đình, cho hội thánh của Chúa, thì lại gặp khó khăn. Ma quỷ đến và nói rằng: làm việc Chúa làm chi? Chúa có chăm lo gì cho ngươi đâu. Cũng gặp khó khăn như bao nhiêu khác thôi. Tưởng rằng mình đi nhóm, mình thờ phượng Chúa thì mình đâu có gặp khó khăn. Thôi, khỏi cần học việc Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng ta thấy được ma quỷ, việc công việc của ma quỷ, nhiệm vụ của ma quỷ, bản chất của ma quỷ là đi cám dỗ trình mò chúng ta. Ma quỷ nó không có đủ thẩm quyền, không có đủ quyền năng để áp đặt cái ý của nó trên chúng ta, cho nên có một cách duy nhất ma quỷ làm là đi cám dỗ, đi khuyến dụ, dụ dỗ chúng ta để chúng ta phạm tội. Và Chúa, thưa quý bạn cho em, Chúa cho phép nó làm điều đó. Chúa cho phép đến cám dỗ Chúa Giêsu, Chúa cho phép đến cám dỗ và làm gây khó khăn cho Job. Chúa cũng cho phép ma quỷ đi cám dỗ chúng ta. Vì thế chúng ta không thể nào ngăn chặn ma quỷ cám dỗ chúng ta được. Và chúng ta cũng đừng cầu nguyện là Chúa ơi, xin cho con đừng cám dỗ, đừng bị cám dỗ. Nhưng thái độ chúng ta cần có là sẵn sàng đối phó và đắc thắng cám dỗ khi chúng ta học theo cách Chúa Giêsu đương đầu và đắc thắng cám dỗ trong bài học chúng ta học hôm nay như thế nào. Sau 40 ngày và 40 đêm kiêng ăn, Chúa Giêsu đói. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời 100%, nhưng Ngài cũng là con người bằng xương bằng thịt như chúng ta 100%. Nên Ngài cũng bị mệt mỏi, cũng đau đớn, cũng khát và đói. Cái đói của Chúa Giêsu là cái đói thật, thưa quý mạng cho em. Và cái cám dỗ của Chúa Giêsu trong cơn đói đó cũng là cái cám dỗ thật, không phải là hình bóng, không phải là biểu trưng, thưa quý mạng cho em. Là con người, ai chúng ta cũng đều cảm biết cái đói, cái nhu cầu được ăn khi cơ thể mình nhịn đói. Nhưng mà cái đói, cái nhu cầu được ăn của cơ thể Chúa Giêsu sau khi nhịn đói 40 ngày, 40 đêm mà ròng rã, thì thưa quý bạn cho em, thật là khủng khiếp, thật là dữ dội mà không tưởng tượng nổi thôi. Chúng ta không tưởng tượng nổi. Và đa phần quý bạn cho em ngồi đây đã từng là những người vượt biên nên có thể cảm nhận được cái đói lâu ngày ở mức độ nghiêm trọng hơn những người bình thường một chút xíu. Hãy để tôi cùng quý vị ôn lại những kỷ niệm vượt biên và mình đói như thế nào. Tôi vượt biên, lúc đó, năm đó tôi 20 tuổi, một mình đi, không có gia đình đi. Người ta hứa hẹn sẽ có đầy đủ nước uống, thức ăn. Nhưng mà mới lên tàu, tôi nhớ là từ chiếc taxi nhỏ mà chuyển qua tàu là ban đêm, sáng ra ăn được một bữa cơm trắng, bữa trưa mì gói. Năm đó là mì tôm, cái hiệu con tôm đỏ đó quý mình cho em. Giờ tôi cũng rất thích cái vị của cái mì đó. Xong thế là hết, không còn cái gì để ăn, không còn cái gì để uống. Khi đó khát quá rồi tôi chịu không nổi, tôi leo lên trên bon tàu thì nước còn lại trong thùng phi là nước đỏ ngầu. Chúng ta biết thùng phi nó rỉ sét đó. Không còn có cách nào khác, khác quá thì uống đại thôi. 3 ngày ròng rã lên đên trên biển, không có thức ăn, không có nước uống, bị bão tố, gần như chết. Đói ròng rã, bị say sóng. Khi đến đảo, bước lên đảo sau 3 ngày 3 đêm, bị say đất nữa. Không thể chịu nổi, rã rời. Nhưng mà thưa quý bà cho em, cái đói của 3 ngày đêm đó của tôi không thấm vào đâu so với cái đói của Chúa Giêsu trong 40 ngày đêm ròng rã. Trong bức cơn đói cồn cào như vậy mà giờ đây Chúa Giêsu nghe lời đường mật của ma quỷ rót bên tai mình. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Chúng ta hãy để ý cái nhóm từ mà ma quỷ dùng. Nếu, chúng ta để ý chữ nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ không nói rằng vì ngươi là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ thừa biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, vì nó đủ quyền năng để biết, và cũng chính Đức Chúa Trời mới vừa công bố xong ở trong cuối đoạn 3 sau khi Ngài chịu báp têm đó. Nhưng thưa quý bạn, ma quỷ chẳng những là trùm cám dỗ mà nó cũng là vua của sự dối trá nữa, xảo quyệt. nó dùng chữ nếu mà không dùng chữ vì, vì nó biết là hai cái chữ đó đó trong cái tình huống đó nó đem lại cái hiệu quả khác nhau. Hai cái nhóm từ gần giống như nhau mà chỉ thay đổi một chữ từ với chữ vì với chữ nếu thôi thì nó tạo nên một phản ứng hoàn toàn khác nhau. Chữ vì là khẳng định, còn chữ nếu đó nó gieo trong lòng, gieo trong tư tưởng người nghe một cái sự nghi ngờ, một cái lời xúi dục để mà chúng ta làm điều xấu. Ma quỷ như muốn nói với Chúa Giêsu rằng ngươi là con một yêu dấu của Đức Chúa Trời, chẳng lẽ ngươi không được phép biến đá này thành bánh để cứu đói cho chính mình hay sao? Ngươi có thật là con của Đức Chúa Trời không vậy? Đức Chúa Trời có thật con ngươi là con một yêu dấu của Ngài hay không? Như lời Ngài mới vừa phán không? Hay nói cách khác hơn là con của Đức Chúa Trời, ngươi có toàn quyền dùng quyền năng của mình để thỏa mãn cơn đói của mình chứ? Vân vân và vân vân. Ma quỷ tạo nên sự nghi ngờ, thách đố Chúa Giêsu làm điều sai trật theo ý nó muốn. Và thưa quý bà anh chị em, đứng trước cái cám dỗ sự xảo quyệt của ma quỷ thì Chúa Giêsu đã ứng đối như thế nào? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 thì Chúa đáp rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song mọi lời, nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Để đối phó với sự dối trá, Chúa Giêsu đã dùng lẽ thật, chân lý là lời của Đức Chúa Trời. Bánh thức ăn là cần thiết, thỏa ứng cái đói là cần thiết, nhưng chưa đủ. Chúa Giêsu khẳng khái tuyên bố rằng con người còn cần phải sống vào nhờ vào chân lý, nhờ vào lời Kinh Thánh, tức là mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời nữa. Và thưa quý bạn chị em, một trong những lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu cần phải nhờ cậy, phải bám víu trong suốt cả cuộc đời, trong suốt cả chức vụ của mình, đó là được phán ở trong Giăng. Chính Ngài nói, chính Ngài bày tỏ chúng ta biết là ở trong Giăng đoạn 4 câu 34. Đức Chúa Giêsu phán rằng đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta và làm trọn công việc này. Đức Chúa Trời đã có một sứ mạng dành cho Chúa Giêsu, và chính Đức Thánh Linh đã đưa Chúa Giêsu vào trong đồng vắng để chịu cám dỗ. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, đói, thà đói thì chịu đói. Khi nào Đức Chúa Trời cho phép Chúa Giêsu ăn thì Ngài ăn. Chúa Giêsu tiếp tục chờ đợi, tiếp tục chịu đựng. Ngài không vì miếng ăn mà bất tuân với cha mình. Ngài không muốn lạm dụng quyền năng của mình để mà biến đá thành bánh, thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Dù đó là một nhu cầu rất chính đáng, tại một thời điểm rất là chính đáng, thưa quý bà anh chị em. Ngài đã kiên ăn 40 ngày 40 đêm rồi còn gì? Nhưng mà không, thưa quý bà anh chị em, Ngài tiếp tục vâng phục Đức Chúa Cha. Xin Chúa để giúp chúng ta để chúng ta tiếp tục vâng phục. Chúa, vâng theo lời của Chúa. Giúp chúng ta để chúng ta không lạm dụng quyền lực, địa vị, ân tứ, tài năng, tình yêu và sự thương xót của Chúa, cũng như sự tin cậy của người khác để thỏa mãn dục vọng, để thỏa mãn cái ý riêng của mình. Ma quỷ đã thất bại ê chề trong con đòn đầu tiên. Nhưng mà ma quỷ không dừng lại, thưa quý bạn chị em. Đưa ra chiêu thuật thứ hai được kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 5 câu 6 như sau. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng một lần nữa, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Từ sa mạc nắng cháy khô cằn, ma quỷ đem Chúa Giêsu lên nơi đền thánh Jerusalem, đặt Ngài trên đền thờ, nơi thật cao, tiếp tục chiêu dụ Chúa. Bản chất của nó vẫn còn đó, sự gian manh xảo trá vẫn còn đó. Nhưng mà mưu thuật của nó trong lần thứ hai này thay đổi đôi chút ở vài chỗ. Vẫn cái giọng điệu nghiêu điêu hoa nếu thay vì vì. Nhưng lần này ma quỷ còn thêm một mánh khóe mới. Nó bảo rằng nó dẫn chứng từ lời của Đức Chúa Trời, trích trực tiếp và gần như nguyên ý và nguyên nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước. Sách Thi Thiên đoạn 91 từ câu 11 đến câu 12. Tôi xin đọc lại để quý vị đối chiếu. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Chúng ta mới vừa nghe thấy đó. Trong trường hợp này thì ma quỷ trích lời Chúa gần như là nguyên văn, nguyên ý, nguyên nghĩa, không có thay đổi gì hết trơn á. Vậy thì sự xảo trá của ma quỷ nằm ở chỗ nào? Sự quỷ quyệt của Satan ở đây là cái chỗ ứng dụng lời Chúa, chứ không phải là trích lời Chúa như thế nào. Lời Chúa phán á, trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 câu 2 là được ứng dụng trong một cái hoàn cảnh khác, một mạch văn khác, một thời điểm khác, một địa điểm khác và cho mục đích khác. Nhưng mà ma quỷ trích ra lời này như thể rằng để ứng dụng trong một hoàn cảnh hiện tại này, khi Chúa Giêsu phải đối diện đứng trên nắp đền thờ này, tại thời điểm đó, tại khung cảnh đó. Đó là sự dối trá của ma quỷ. Chúng ta xem xét sự cám dỗ này liên quan lần thứ hai này đó, liên quan đến sự cám dỗ lần thứ nhất như thế nào. Trong cám dỗ lần thứ nhất thì Chúa Giêsu kiên quyết không biến đá thành bánh vì Ngài muốn tin cậy và vâng lời Đức Chúa Cha. Cho nên trong cám dỗ lần thứ hai này đã ma quỷ mưu mô, nó nói rằng thôi được, nếu ngươi bảo rằng ngươi tin cậy và vâng lời Đức Chúa Cha thì Cha ngươi sẽ ban thưởng chăm sóc và gìn giữ con của Ngài. Nếu ngươi tin cậy Cha mình đến thế thì hãy nhảy từ chỗ cao chót vót này xuống đi, thử xem Đức Chúa Cha có ban lệnh thiên sứ Ngài đến gìn giữ ngươi trong lúc nguy hiểm, và các thiên sứ sẽ nâng niu ngươi trong bàn tay mình, giữ ngươi một cách an toàn như lời Cha ngươi đã hứa trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 12 không? Thưa quý bạn, cho em, ma quỷ thật là quỷ quyệt. Nhưng mà lời của Chúa Giêsu, đó là lý do sao mà Chúa Giêsu đáp đòn của ma quỷ được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 7 như thế này. Đức Chúa Giêsu phán rằng, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Chúa có quyền thử thách chúng ta, thử nghiệm chúng ta. Nhưng là tạo vật, là thần dân, là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không được phép thử Chúa, thưa quý bạn chị em. Có nhiều người bệnh thì không chịu uống thuốc, không chịu đi bác sĩ, không chịu điều trị, mà chỉ cầu nguyện thôi. Thảo cầu nguyện như kiểu là thách thức Chúa vậy đó. Nếu Chúa là có đấng có quyền năng thì Ngài phải chữa lành cho con chứ. Chúa ơi, hãy tỏ rằng là Ngài có quyền năng đi, con sẽ không uống thuốc, con sẽ không đi bác sĩ, con không điều trị. Nhưng mà thưa quý bạn xem, Chúa sẽ phán với chúng ta rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ta có tỏ ra cho con là ta có đấng quyền hay không, đó là quyền của ta. Con đau bệnh, người thân con đau bệnh, bạn hiểu con đau bệnh, láng giềng con đau bệnh, con cầu nguyện với ta. Ta muốn chữa lành hay không là ý của ta. Về phần con phải làm những gì có thể làm được để con được lành bệnh. Con đừng có thử ta, đừng có thách thức ta là phải chứng minh này kia. Chúng ta không được đặt chính mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm mà đòi hỏi Chúa phải chứng minh rằng Ngài có năng quyền, Ngài có yêu thương, Ngài biết bảo vệ chúng ta. Thưa quý bạn, thái độ này rất là nghiêm trọng. Cái sự hiểu biết như vậy rất là nghiêm, sai lầm như vậy rất là nghiêm trọng. Có một người, nhóm người đã quá khích và ứng dụng lời Chúa một cách mù quáng và nhận lấy một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Và họ dựa vào lời Chúa trong sách Mác đoạn 16, câu 17, câu 18 như thế này: vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống dấu độc chi cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì sẽ được lành. Rồi họ lấy nước thuốc chuột á, hòa với nước, kêu gọi những người đi theo mình á, tin uống đi và hứa hẹn đại sẽ không bị gì. Nhưng cuối cùng những người uống đã bỏ mạng. Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đừng ứng dụng lời Chúa kiểu quá khích như vậy, thưa quý bạn xem. Đừng lấy lời Chúa ra mà ứng dụng theo ý mình để bảo vệ cho quan điểm của mình, bảo vệ cho hành động sai trật của mình. Chúa Giêsu đã có thể dùng lời của Đức Chúa Trời để mà đối phó, ứng dụng tuyệt vời với ma quỷ. Chúng ta rút được bài học gì từ cách Chúa Giêsu sử dụng lời của Đức Chúa Trời để đắc thắng cám dỗ? Chúng ta thấy thứ nhất đó, ngài, chúng ta thấy Chúa Giêsu trích có thể nói ra được khi ma quỷ đến cám dỗ tấn công là Chúa nói ra liền. Chúa dùng lời của Chúa để mà ứng dụng liền. Tại sao như vậy? Bởi vì thứ nhất là Chúa Giêsu đã đọc Kinh Thánh Cựu Ước. Cho nên đối với chúng ta là những người do con dân của Chúa, chúng ta phải đọc lời Chúa. Chúng ta sắp có chương trình chiến thắng, đọc Kinh Thánh chiến thắng đó, chúng ta hãy đọc. Nhưng mà thưa quý mạng trên, chúng ta không chỉ những đọc qua, đọc suông, đọc qua loa, đọc để rồi mình nói rằng mình đã đọc xong Kinh Thánh. Đừng làm như vậy thưa quý mạng trên, mà chúng ta cần phải suy gẫm lời Chúa. Gì? Suy gẫm, đọc tới, đọc lui, nghiên cứu. Lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 119 câu 15 nói rằng: Tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Suy gẫm để có thể hiểu lời của Chúa. Đó lý do sao trong Thi Thiên đoạn 100, cũng trong Thi Thiên đoạn 119 câu 27, lời Chúa nói rằng: cầu Chúa làm cho tôi hiểu con đường diền mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm công việc lạ lùng của Chúa. Đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, hiểu lời Chúa chưa đủ, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta còn phải biết ghi nhớ như Chúa Giêsu vậy, ghi nhớ lời của Chúa, khắc ghi lời Chúa vào trong tâm trí, trong tấm lòng của mình nữa. Thi Thiên đoạn 119 câu 11, lời Chúa chép rằng: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Giấu lời Chúa trong lòng tôi có nghĩa là giữ lời Chúa đó, trân quý lời Chúa đó trong lòng mình, ghi nhớ vào trong tâm trí, trong tấm lòng của mình. Và chưa, chúng mình xem chưa hết. Chúa Giêsu, nếu mà là Chúa Giêsu lấy lời Kinh Thánh mà ra trích này trích kia để nói với ma quỷ mà như rồi, cuối cùng Chúa Giêsu cũng không có làm theo những gì đó thì cũng đâu có lợi gì. Cho nên điều cuối cùng là chúng ta phải ứng dụng, phải làm theo lời Chúa cho đúng với tinh thần Chúa dạy. Thi Thiên đoạn 119 câu 9, lời Chúa nói rằng: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Theo ở đây có nghĩa là làm theo, ứng dụng, áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của mình. Ma quỷ lại thất bại lần nữa, thưa quý bạn xem. Hai lần, thu kheo này ma quỷ bày kheo khác. Ma quỷ ráo riết tung ra đòn thứ ba, được kỹ thuật ở trong đoạn 4, mà theo đoạn 4 câu 8 câu 9 như thế này: ma quỷ lại đem ngài trên núi rất cao, chỉ cho ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Chiêu thuật của ma quỷ trong lúc này là gì? Hết chiêu rồi, lộ nguyên hình, trơ trẽn, sắp mình thờ lại ta đi, rất là trơ trẽn, gọi là đánh nước liều đó. Thưa quý bạn cho em, nhưng thẳng chúng ta còn nhớ những cái chiêu thuật cám dỗ mà ma quỷ đã dùng. Ma quỷ đã làm Adam và Eva sa ngã, bất tuân Đức Chúa Trời. Tội lỗi nào đã vào trong thế gian, kim quyền kiểm soát cả thế gian đã rơi vào tay ma quỷ. Và con người đã bị hư mất đời rồi. Cũng chính dân Israel đã thất bại khi đối diện với thử thách với ma với cám dỗ của ma quỷ và phải đi lòng vòng trong đồng vắng 40 năm ròng rã. Nhưng mà vì yêu thương thế gian, vì yêu thương mỗi quý bạn chị em và tôi, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu con Ngài vào trong thế gian để lấy lại thế gian đó, để đem lại những linh hồn hư mất quay về với Ngài. Ma quỷ biết được sứ mạng đó và muốn ngăn cản Chúa Giêsu thực hiện cái sự cứu chuộc nhân loại bằng mọi giá, bằng mọi cách. Đó là lý do tại sao mà ma quỷ như đang nói với Chúa Giêsu rằng: ta biết sứ mạng của ngươi, ngươi muốn chiếm lại thế gian này, ngươi muốn cứu những người hư mất. Ngươi có thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển của nó chăng? Tất cả đều thuộc về ta. Có phải tất cả đều thuộc về ma quỷ hay không quý anh chị em? Ma quỷ nói đúng đó. Sau khi Adam phạm tội, quyền kiểm soát thế gian này thuộc về ma quỷ. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy tội lỗi tràn lan, đạo đức suy đồi, chiến tranh đói kém, dịch lệ xảy ra trên khắp thế gian. Kỹ thuật con người tưởng ngàn ngày càng văn minh, 2000 năm kể từ ngày Chúa Giêsu giáng sinh rồi, bao nhiêu thế hệ rồi, từ ngày sáng thế rồi, tưởng rằng con người sẽ càng ngày càng văn minh hơn, thì sẽ càng ngày sống đạo đức hơn, yêu thương nhau hơn, thù hận ít hơn. Nhưng mà không, ngược lại quý mạng trên, thế gian này đã thuộc về ma quỷ. Cho nên cái mục tiêu quan trọng của chúng ta là cứu người. Mục tiêu quan trọng là chúng ta là đem lời Chúa, đem sứ điệp của Chúa, đem phúc âm của Chúa vào trong trần gian này để cứu người vô hiệu hóa. Sau khi họ tin Chúa thì họ vô hiệu hóa, đem họ trở về với cái tội lỗi, đem họ trở về với vương quốc của Chúa. Đó là cái mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta, chứ không phải mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta làm là làm cho xã hội này tốt hơn. Ta không làm nổi đâu thưa quý mạng cho em. Tất cả đều thuộc về ta, ma quỷ nói. Ngươi chỉ cần sắp mình thờ lại ta, dù chỉ một lần thôi, tất cả đều sẽ thuộc về ngươi. Nghe có vẻ hợp lý quá phải không quý mạng cho em? Nghe đơn giản và dễ dàng quá. Đây gọi là cái lấy phương tiện biện minh cho cứu cánh. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu đã cùng mục đích, đã cùng một cái sứ mạng, nhưng mà không bằng, không đi qua con đường thập tự giá. Nhưng mà Chúa Giêsu đã khẳng khái mạnh dạn của trách ma quỷ rằng: hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ học việc một mình Ngài mà thôi. Đức Chúa Trời mới là đấng duy nhất đáng được chúng ta cúi sắp và thờ lại. Dù ma quỷ có cả thế gian, dù con đường để chiếm lại thế gian này của Chúa Giêsu trông dễ dàng như lời quyến dụ của ma quỷ, Chúa Giêsu đã không rơi vào bẫy của ma quỷ. Con đường đối với Chúa Giêsu để cứu chuộc thế gian này, Ngài biết trước sẽ là gian khổ, Ngài biết trước sẽ là rày đây mai đó, không có chỗ gối đầu, là con đường hẹp, là con đường phải chịu bắt bớ, là con đường sẽ chịu tra tấn, là nhục hình, là nhận sự khinh bỉ, sự phỉ nhổ, là thập tự giá. Nhưng Chúa Giêsu cũng sẵn sàng, vì Chúa biết con đường đó là con đường duy nhất được hoạch định bởi Đức Chúa Cha, là con đường sẽ dẫn đến vinh quang, nhưng phải qua nhiều đoạn đường chông gai, là con đường mà Ngài phải phó chính mạng sống của mình để làm giá chuộc nhiều người. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi chúng ta không vì muốn thành công nhất thời mà đốt cháy giai đoạn, không chọn con đường tắt, không chọn đường ngang, con đường mà chúng ta không theo ý Chúa, chọn điều trái với điều lời Chúa dạy, chọn thỏa hiệp để chúng ta đạt được bất cứ điều gì đó, hoặc là địa vị, hoặc là sự thuận tiện cho chính bản thân mình. Để rồi chúng ta đặt bất cứ một điều gì đó ở một cái địa vị, một cái tầm quan trọng cao hơn Chúa chúng ta. Có điều gì mà chúng ta đang coi trọng hơn Chúa chúng ta hay không? Quý bạn cho em. Đó là nghề nghiệp. Đó là ai chăng? Đó là một điều gì đó trong cuộc sống chúng ta. Nếu như vậy, đó là chúng ta đang thờ hình tượng, thờ thần tượng. Và đó là một điều mà Chúa không đẹp lòng. Một điều nữa chúng ta học trong cái phần này đó là khi bị cám dỗ đó, Chúa giúp chúng ta để chúng ta, xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không nhượng bộ, không phản ứng một cách nhu nhược. Nhưng khi cần, phải quở trách ma quỷ như chính Chúa Giê-xu đã quở trách. Và lời Chúa ở trong Phi-e-rơ, trong Gia-cơ đoạn 4 câu 7 cho chúng ta một cái phương cách rất là thực tiễn để chúng ta đối diện với ma quỷ. Hãy vâng phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì Ngài sẽ nói sẽ lánh, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy chống trả ma quỷ. Có nghĩa là hãy có một thái độ và một hành động dứt khoát với ma quỷ. Hãy cảnh giác cao độ và tránh xa cám dỗ. Cám dỗ sẽ đến nhưng mà chúng ta cố gắng để chúng ta không tránh xa cám dỗ, nghĩa chúng ta cố gắng để chúng ta không rơi vào bẫy của cám dỗ. Điều gì tựa như điều ác thì hãy tránh xa. Tôi xin kể cho quý bạn cho em nghe một trường hợp. Lúc tôi mới dùng Facebook, tôi có nhiệt tình lắm. Tại vì lúc đó tôi ít đọc TV, ít xem TV cho nên tôi hay đọc tin trên mạng lên. Cho nên tôi trên Facebook kêu gọi là follow, tức là tôi theo dõi một số những cái trang tin tức của những cái đài truyền hình rất là quen thuộc. Lâu rồi tôi không nhớ chính xác cái đài truyền hình nào. Chỉ không dám lấy nêu tin chính xác, tại vì nếu mà không chính xác bắt không có người kiện tôi nữa. Cho nên tôi chỉ nói rằng những cái đài truyền hình rất là quen thuộc, rất là nổi tiếng, đại loại như là những hãng truyền hình lớn như là ABC, CNN, vân vân và vân vân. Nhưng mà thỉnh thoảng vào những ngày vắng tin đó, thì để câu khách đó, thì mấy cái trang này đưa lên một số những tin tức, những cái hình ảnh không có trang nghiêm lắm, đầy cám dỗ thưa quý bạn chàng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là thôi mình ráng chịu đựng ra để đợt được đọc tin. Lúc đó tôi chưa là mục sư của bạn chị em. Tôi thầm nhủ rằng dù sao mình cũng là một người yêu mến Chúa, mình cũng đã từng sa ngã nhiều và mình cũng rất là cảnh giác cao độ rồi, cho nên không sao đâu, mấy cái này không có hạ ngục mình nổi đâu. Nhưng mà rồi sau đó thì tôi đã quyết định phải không theo dõi mấy cái trang đó nữa. Chọn cái trang nào nghiên cứu kỹ lắm, chọn cái trang nào mà không có post hình bậy bạ. Có những thứ mà chúng ta phải cự tuyệt, thương anh chị em, dứt khoát cự tuyệt. Đừng coi nhẹ cám dỗ, thưa quý anh chị em. Đừng đùa giỡn trước cái mãnh lực và hậu quả của tội lỗi. Vì lời Chúa cho chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Có những điều nào tựa nhiêu điều ác mà Chúa muốn kiếm bàn cho em chúng ta tránh xa hay không? Có những điều nào mà Chúa muốn kiếm bàn cho em cự tuyệt hay không? Dứt khoát với nó hay không? Hãy dứt khoát. Đừng để dây dưa tôi kiếm bàn cho em. Chúng ta trở lại với Chúa Giê-xu. Chúa đã quở trách ma quỷ và ma quỷ trích trở lời cái lời của rất là đanh thép của Chúa Giê-xu. Ma quỷ phải rút lui. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 11, ma quỷ liền bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Sau khi ma quỷ bỏ đi thì có thiên sứ của Chúa đến hầu việc Chúa Giê-xu. Và thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Chúa, những ai vâng phục và tin cậy Chúa. Nếu Chúa Giê-xu biến đá thành bánh, Ngài có thể đã tạm thời thỏa mãn cơn đói của mình trong một thời gian ngắn. Tôi cho nói chuyện nếu thôi, Thì Chúa chúng ta thì chắc chắn là như vậy, không như vậy rồi. Và Chúa, nếu như vậy thì Chúa đã phải sống trong mặc cảm của sự thất bại, của sự bất tuân Đức Chúa Cha, và có thể đã làm hỏng kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Nhưng bởi Chúa đã đối phó, đã chống lại sự cám dỗ bởi vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Cha, Ngài đã được thiên sứ hầu việc ở đây, có nghĩa là dọn một bữa thịnh soạn no nê, thỏa vui và đầy ý nghĩa. Nhưng mà điều quan trọng ở đây đó, cái sự thắng hơn của Chúa Giêsu, sự đắc thắng của Chúa Giêsu trước cám dỗ của ma quỷ trong đoạn kinh thánh này đó, và sự đắc thắng của Chúa Giêsu trước cám dỗ thật dữ dội trong một hoàn cảnh rất đặc biệt này, minh chứng cho chúng ta thấy, tất nhiên Ngài không cần như vậy, cũng chúng ta, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng cũng không có kỷ tội nữa. Thưa quý bạn chàng, cả hai điều trên, nguyên tội và kỷ tội, Chúa đều không có. Cho chúng ta thấy rằng, chứng tỏ chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng vô tội, hoàn toàn vô tội. Và vì thế, chỉ có duy nhất Chúa Giêsu mới có thể chết thay, mới có thể tha thứ và cứu chuộc chúng ta. Không có một đấng nào khác, không có một ai khác nào khác trong cuộc đời này mà không có nguyên tội và kỷ tội. Nên chỉ có mình Chúa Giêsu là cứu Chúa cho thế gian này và cứu Chúa cho mọi chúng ta mà thôi. Và bởi sự đắc thắng của Chúa trong sự cám dỗ đó, cũng như nhiều lần cám dỗ sau này, mà mỗi chúng ta được ngồi trong đình thánh sáng hôm nay, được cứu chuộc, được tha thứ, được bình an, được thỏa vui, được Chúa ban ơn, được yêu thương, được Chúa chăm sóc. Xin chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì điều đó. Một điều nữa chúng ta học đó là, như Chúa Giêsu đã tiên phong đắc thắng cám dỗ, chúng ta cũng sẽ đắc thắng cám dỗ, thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta biết nhờ cậy Ngài. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, thưa quý bà anh chị em, khi đối diện với cám dỗ thường chúng ta có hai thái cực. Ở thái cực thứ nhất á, là tại một cái giai đoạn nhất định nào đó trong hành trình đi theo Chúa của mình, một số người trong chúng ta cho rằng vì Chúa Giêsu đã đắc thắng, toàn thắng cám dỗ, cho nên là những người con của Chúa chúng ta sẽ toàn thắng, trăm trận trăm thắng. Cho nên khi những cái người mà có nói là trăm trận trăm thắng đó đó mà thất bại, vô tình sa ngã phạm tội đó, thì họ tự hành hạ, tự giày vò chính mình rất là tàn nhẫn, hoàn toàn thất vọng và nằm dài, vì họ không tin rằng mình sẽ thất bại, không muốn đứng dậy, mất cả sinh lực, không tin rằng Chúa có thể tha thứ cho mình nữa, cũng không tin nổi rằng huyết báo của Chúa Giêsu có thể bôi xóa tội lỗi của mình. Và cũng bởi cái thái độ như vậy, khi thấy người khác phạm tội thì chúng ta trong đó có tôi nữa, lên án kịch liệt, coi thường, xa lánh, cô lập người phạm tội. Tôi cũng đã từng ở cái thái cực này, thưa quý bạn chị em. Và nếu trong quý bạn chị em hôm nay ở đây, nếu ta đang ở trong thái cực đó, thì lời Chúa dành cho chúng ta hôm nay là trong Châm Ngôn đoạn 24 câu 16a: vì người công bình giàu sa ngã bảy lần cũng trỗi dậy. Người mà Chúa kể là công bình, người mà Chúa chấp nhận là công bình, như lời Châm Ngôn nói, vẫn sa ngã, thỉnh thoảng vẫn sa ngã. Điều khác biệt ở đây là dù có ngã đến bảy lần, nhiều lắm ha, vẫn trỗi dậy, vẫn vực dậy. Sau mỗi lần sa ngã là mỗi lần đứng dậy, sau mỗi lần đứng dậy thì sẽ cảnh giác hơn với cám dỗ, thận trọng hơn, dày dạn hơn và trưởng thành hơn. Nếu chúng ta là những người đó, xin chúng ta hãy đứng dậy, thưa quý bạn chị em, và nhận sự tha thứ của Chúa cho chính mình. Và cũng hãy tin rằng huyết của Chúa Giêsu cũng sẽ làm sạch mọi điều gian ác cho các anh chị em mình đã lỡ lầm phạm tội. Hãy tha thứ cho họ. Sau khi họ ăn năn, hãy tha thứ cho họ. Chúa chấp nhận họ, chúng ta cũng hãy chấp nhận họ và chấp nhận chính mình. Ngược lại, một cái thái cực thứ hai đó, trong một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời chúng ta, một số người trong chúng ta nói rằng mình là con người yếu đuối, bất toàn, nên mình không làm nổi điều Chúa muốn đâu. Chúa dạy cao thượng, Chúa dạy cao siêu như vậy, nhưng mà mình không làm nổi đâu. Thế là chúng ta cứ miệt mài trong tội lỗi, cứ tái đi tái lại một tội lỗi đó, mà cứ trong một thời gian dài cứ bị đi bị lại hoài. Cùng một tội lỗi mà cứ ăn năn rồi tái phạm rồi ăn năn. Thưa quý bạn chị em, có lúc tôi cũng đã trong thái cực này. Nếu với chúng ta, trong chúng ta ở đây có ai trong cái thái cực đó đó, thì lời Chúa khích lệ chúng ta rằng trong Côrintô nhất đoạn 10 câu 13: nhưng sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào là quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không hề để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho anh em ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Chúa sẽ mở đàn. Xin chúng ta hãy vùng dậy, hãy nhận lấy lời hứa này, nhận lấy sức sống mới của Chúa và sống đắc thắng cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa sáng hôm nay. Thưa quý bạn chị em, sự cám dỗ chắc chắn đã, đang và sẽ đến mỗi phút giây của chúng ta trong hành trình chúng ta bước đi theo Chúa. Nhưng xin Chúa cho chúng ta biết học lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, thông hiểu lời của Chúa, ghi nhớ lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa, vâng phục, cự tuyệt cám dỗ, chống cự ma quỷ, để chúng ta đắc thắng cám dỗ và được tôi luyện, để lớn lên trong sự hiểu biết, trong đức tin, trong tình yêu với Chúa yêu thương của chúng ta. Và để qua đời sống của chúng ta, nhiều người biết đến Chúa, khi họ thấy đời sống dù không trọn vẹn 100%, nhưng mà ít nhất họ thấy được cái tấm lòng, họ thấy được những đổi mới trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, để rồi họ sẽ tìm hiểu về cứu Chúa chúng ta và họ sẽ được biết đến Chúa và được cứu. Cảm tạ Chúa và muốn thật hết lòng. Xin mời quý anh chị em cùng nhau đứng lên. Chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa. Tôi muốn dành cho quý anh chị em một ít phút để quý anh chị em đến với Chúa và nhận lời hứa của Chúa. Lời hứa thứ nhất cho một thái cực thứ nhất, cho những ai tin rằng mình sẽ thắng đắc thắng 100%, nhưng mà đã có những lúc mình đã vô tình thất bại và ma quỷ không muốn mình đứng dậy. Nhưng mà lời Chúa nói rằng người công bình dầu ngã sang ngã 7 lần vẫn đứng dậy. Hãy đứng dậy và nắm lấy tay Chúa, nhận lấy sự tha thứ của Chúa. Bàn tay của Chúa đang chìa tay ra và sẵn sàng kéo quý bạn xem đứng dậy. Nên quý bạn xem nắm lấy bàn tay đó. Thì huyết của Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi quý bạn xem. Và có quý bạn xem nào vì lý do này khác, vì những thất bại của mình trong quá khứ, đến nỗi mình tin rằng mình không đủ sức để mà có thể làm theo lời Chúa. Nhưng mà lời Chúa hứa rằng trong mọi sự cám dỗ, Ngài sẽ mở đàn để cho ra khỏi, để cho quý mình cho em có thể chịu được. Hãy nhận, hãy biết rằng Chúa đang mở đường cho quý mình cho em đó. Hãy ăn năn, hãy quay về với Chúa, nhận sự tha thứ của Chúa để sống cho Ngài. Hãy Chúa cho con nhận lời cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã được rao giảng sáng hôm nay. Lời của Chúa thật là mầu nhiệm, không phải là lý thuyết suông, nhưng mà chính Chúa Giêsu chúng con là người, là đấng đã đi tiên phong, đi trước chúng con, là một tấm gương của sự đắc thắng trước cám dỗ thật là dữ dội trong một hoàn cảnh thật là đặc biệt, nhưng mà Chúa đã chiến thắng. Tấm gương đó khích lệ chúng con. Chúng con tin rằng chúng con có thể sống, dù rằng không 100%, nhưng mà chúng con sẽ tiếp tục nhờ cậy Chúa để có thể thắng hơn những cám dỗ, biết bao nhiêu là cám dỗ trong đời sống chúng con, nhan nhản trong đời sống chúng con. Nhưng mà chúng con tin rằng với Đức Thánh Linh đang sống trong mỗi lòng chúng con có thể làm được. Nếu chúng con có lỡ sai lầm, phạm tội, thì xin Chúa nhắc chúng con là Ngài sẵn sàng tha thứ khi chúng con quay về nói lời ăn năn, quay về thay đổi sống của mình, quay về không tuyệt cự tuyệt với quá khứ, cự tuyệt với tội lỗi, và quay về thì Chúa hứa rằng huyết của Chúa Giêsu con Ngài sẽ làm sạch mọi tội lỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý bà cho em đồng ngồi.